có thể lên rừng xuống biển, có thể giành giật sinh tử trước trùng trùng gian khó. Khi bình an quay lại, có thể ngồi ăn thịt uống rượu, lẩm bẩm hát mấy câu linh tinh. Ai nói xã hội đen là xấu? Xã hội đen như người của Uy Việt, chỉ có oai phong và huy hoàng. Mời các bạn cùng đến với tập 10 câu chuyện Một đời một kiếp quá xa xôi của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hà Vân thấy chim điêu úp đang bay liệng rất bình thường trên không trung, vậy mà Tô Vũ Phong lại nói như thế, khiến cô hơi nghi hoặc. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cô mới biết ánh mắt của anh chưa từng sai bao giờ. Mấy con chim điêu úp đang ở trên cao đột nhiên lao thẳng xuống nước với tốc độ khủng khiếp, chỉ trong vòng đúng một giây sau đã đập cánh bay lên, chiếc mỏ ngậm theo một con cá màu sắc sặc sỡ. Hà Vân kinh ngạc quay sang nhìn Tô Vũ Phong. Làm sao anh biết nó chuẩn bị săn mồi? Muốn biết đối phương có đang chuẩn bị tấn công hay không, phải chú ý tới ánh mắt. Anh liếc nhìn đám chim biển đang nháo nhát trên bầu trời, chậm rãi giải thích. Khi nó xác định được con mồi, ánh mắt sẽ khóa chặt ở một điểm. À, Hà Vân gật gù, vừa định nói tôi biết rồi, thì đột nhiên có mấy con đại bàng to lớn khác từ đâu lao đến, định giành giật con cá trong miệng chim điểu úp, khiến nó sợ hãi đập cánh bay lên cao. Nhưng chim điểu úp không thể nào so sánh được với đại bàng, nên nhanh chóng bị nó đuổi đến. Đại bàng dùng chiếc mỏ sắc nhọn của mình mổ liên tục vào đầu chim điểu úp. Máu nó từ đâu bắn ra tứ tung, dính đầy bộ lông trắng. Hà Vân thấy vậy thì chân tay ngứa ngáy không yên. Thấy một con chim điểu úp sắp bị mổ chết, liền ấm ức buột miệng nói một tiếng. Mấy con đại bàng khốn kiếp. Tô Vũ Phong thấy cô lần đầu tiên nói bậy thì bỗng dưng lại hơi buồn cười. Muốn cứu chim điểu. Hà Vân chần chừ nhìn anh vài giây, sau đó cắn môi gật gật. Cô cứ nghĩ Tô Vũ Phong sẽ rút súng bắn con đại bàng kia. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhặt một chiếc cung tên ở ngay gần đó đưa cho cô. Bắn thử xem. Hả? Hà Vân chưa từng bắn tên bao giờ, làm sao cô biết phải bắn thế nào? Hơn nữa, bọn chim còn bay toán loạn, cô bắn chúng làm sao? Tô Vũ Phong thấy mặt cô nghệt ra mới đặt cây cung vào tay Hà Vân, sau đó đi ra sau lưng cô. Cánh tay anh quàng qua phía trước, nắm chặt tay Hà Vân, đặt vào hai điểm, cánh cung và đuôi của mũi tên. Tô Vũ Phong khẽ nói, thẳng lưng, cầm chắc tay. Đứng cạnh anh thế này, bảo cô cầm chắc thì cô chịu thôi. Run gần chết rồi đây này, có trai đẹp ôm như vậy, làm sao mà có thể bình tĩnh học bắn cung chứ? Hà Vân máy móc gật đầu, cắn chặt môi cầm cung theo tay. Tô Vũ Phong lại nắm tay còn lại của cô, kéo căng đuôi mũi tên vào dây cung, nhắm chuẩn đường di chuyển của đại bàng và gió. Hà Vân thấy đại bàng liên tục mổ xuống, nó di chuyển không nhiều, nhưng mỗi lần mổ đều tụt xuống dưới một đoạn. Hơn nữa, gió lúc này đang thổi về hướng Tây Nam, chỉ cần cô di chuyển mục tiêu sang bên trái 20 độ là vừa đủ. Đoán ra được đường di chuyển của đại bàng và xác định xong hướng gió, cô khẽ gật đầu. Lúc này, Tô Vũ Phong tiếp tục nói, xác định xong đường di chuyển, khóa chặt mục tiêu, tập trung, bắn. Lời vừa dứt thì mũi tên trong tay Hà Vân cũng bật ra khỏi dây cung, xuyên gió lao thẳng về phía trước rồi chuẩn xác ghim vào đầu con đại bàng. Đại bàng đang mổ chim điểu, bị trúng tên bất thình lình thì như vậy nó liền kêu lên oang oác mấy tiếng rồi lảo đảo bay đi. Nhưng chưa nổi nửa mét đã lao thẳng xuống biển. Đám chim điểu xung quanh thấy vậy cũng sợ hãi đổi hướng, vội vã đập cánh rời khỏi đó. Hà Vân nhìn đại bàng chìm dần xuống mặt nước thì sung sướng reo lên, trúng rồi. Tô Vũ Phong khẽ cười, buông tay cô rồi lùi lại phía sau mấy bước, tách ra khỏi người Hà Vân. Ừ, trúng rồi, cảm ơn anh. Cô biết nếu không phải vì Tô Vũ Phong đứng sau chỉnh tên cho cô, dạy cô cách bắn, có bắn hết cả đống tên thì Hà Vân cũng chẳng bao giờ bắn nổi mũi tên kia vào đầu đại bàng. Bắn cung là thứ dễ nhất, chỉ cần tập trung là đủ. Anh bình thản nói, tôi biết rồi, sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ học bắn cung. Được rồi, đi vào trong tàu thôi. Vâng. Khi hai người đi vào thì đầu bếp đang dọn đồ ăn lên rồi. Lúc đến đây, hai gã đầu bếp giả dạng kia đã bị giết chết. Hiện tại là đám đàn em của Tô Vũ Phong vào bếp, nên Hà Vân cũng lăng xăng phụ mọi người cái này cái kia. Đi một chuyến thành công trở về, mọi người đều vui vẻ ăn thịt uống rượu. Minh Trạch còn cạn chén với khắp mọi người, miệng cười tươi rói. Lần này suýt chết, lấy được chiếc đĩa đồng trở về, không cạn ly không được. Anh em, cạn ly, cạn ly. Bọn Long cũng nâng ly lên, sảng khoái cạn chén. Cạn ly, chúc mừng thành công trở về. Đại ca, chúc mừng chúng ta thành công trở về. Tô Vũ Phong mỉm cười, uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay. Thành công, trở về. Hà Vân ngồi bên cạnh, vừa gặm thịt cá, vừa mỉm cười nhìn mấy người đàn ông, tự nhiên lại thấy yêu thích cuộc sống phiêu bạt này đến lạ. Có thể lên rừng xuống biển, có thể giành giật sinh tử trước trùng trùng gian khó. Khi bình an quay lại, có thể ngồi ăn thịt uống rượu, lẩm bẩm hát mấy câu linh tinh. Ai nói xã hội đen là xấu, xã hội đen như người của Uy Việt, chỉ có oai phong và huy hoàng. Bác sĩ, mời cô một ly. Minh Trạch mang một ly rượu đầy đưa cho Hà Vân, nâng chén cạn ly với cô. Cảm ơn bác sĩ, không có cô thì bọn tôi chưa chắc đã bình an quay về. Tôi làm gì có công lớn thế chứ? Hà Vân lắc đầu, cụng ly với Minh Trạch. Tôi chỉ làm mấy việc nho nhỏ thôi, còn sống được đến bây giờ là nhờ các anh. Được, được, chúng ta còn sống được đến bây giờ là nhờ nhau. Cạn ly, cạn ly. A Mẫn liếc nhìn Hà Vân đang uống rượu với Minh Trạch, cũng cầm một ly rượu bước đến chỗ Tô Vũ Phong. Đại ca, lần này A Mẫn sai, ly rượu này A Mẫn tự phạt trước, kính đại ca một ly. Tô Vũ Phong không nâng ly lên, chỉ nhìn cô ta. A Mẫn, vâng, đại ca, trước kia cô không hành động hấp tấp như vậy. A Mẫn gật đầu khẽ cười. Đại ca, A Mẫn lo cho đại ca, nhất thời hồ đồ nên làm trái lệnh. Về sau, A Mẫn cam đoan sẽ không dám nữa. Về Đông Sưởng, đại ca cứ phạt thật nặng A Mẫn để làm gương. Nếu có lần sau, nhất định tôi sẽ không bỏ qua. Vâng, A Mẫn biết. Tô Vũ Phong thở dài một tiếng, lúc này mới nâng ly lên, cụng ly với A Mẫn. Vết thương thế nào rồi? Đã ổn rồi, đại ca. Mọi người uống rượu đến nửa đêm mới tàn cuộc. Hà Vân bị mấy người đàn em của Tô Vũ Phong kéo uống say, say đến bất tỉnh nhân sự, nằm gục luôn ở sàn tàu, ngủ thiếp đi. Ngoài cô ra, mấy người đàn ông vẫn còn tỉnh táo, lòng định xốc Hà Vân dậy, nhưng Tô Vũ Phong lại nói, để tôi đưa cô ấy về phòng. Đại ca, những chuyện này em làm được mà, đại ca không cần đích thân làm đâu. Anh ta vừa nói xong thì bị Minh Trạch huých một phát, Long không kịp phản ứng liền kêu một tiếng, lại bị Minh Trạch trừng mắt. Anh muốn chết à? Dám động vào chị dâu. Nghe đến hai chữ chị dâu, đầu óc ngây ngốc của Long mới được khai sáng chút ít. Anh ta vội vàng quay sang nhìn Tô Vũ Phong, xua tay rối rít. À, đại ca đưa chị, à, bác sĩ về phòng nghỉ đi, à, bọn em đi đổi ca canh gác. Nói xong, mấy gã đàn ông lập tức kéo tay nhau bỏ chạy. Đi được một quãng, còn không quên dừng lại dình xem Tô Vũ Phong làm gì. Khi thấy đại ca bế Hà Vân đi về phòng, cả lũ liền bụng miệng cười khúc khích, thậm chí còn bàn tán xem đêm khuya rượu say hai người sẽ làm gì trong phòng. Chỉ có Minh Trạch là cau mày thắc mắc. Rõ ràng đại ca có tình cảm với chị dâu, tại sao lại... Tô Vũ Phong bế Hà Vân quay về phòng mình, đặt cô lên giường, sau đó cũng không đi ngủ ngay mà giặt một chiếc khăn lặng lẽ lau mặt cho cô. Anh lau xuống cả cánh tay của Hà Vân, ở đó những đầu ngón tay cô vẫn còn vương những vết sách chưa kịp khô vẩy, thậm chí đầu móng tay còn bị cắn nham nhở. Đôi bàn tay của Hà Vân vốn dĩ rất đẹp và trắng, nhưng chỉ vì đến Đông Sưởng và đi theo anh đến Sentinel mà bây giờ có nhiều vết thương như vậy, bất giác khiến Tô Vũ Phong cảm thấy rất muộn phiền. Anh không thể phủ nhận, anh muốn giữ cô lại bên mình, ngày ngày nhìn thấy nụ cười của cô, ngày ngày thấy cô vui vẻ nói chuyện với bọn Minh Trạch. Nhưng Đông Sưởng không phải là nơi cô nên đến, và cuộc sống xã hội đen đầy dãy hiểm nguy không phải là cuộc sống mà cô nên thuộc về. Thế giới nhiều tội ác của anh hoàn toàn khác biệt với cuộc đời bình yên của cô, cho nên hai người vốn dĩ không thể nào chung đường được. Hà Vân là một bác sĩ, là một công việc thanh cao, đôi tay của cô cũng nên lành lặn để cầm vững dao mổ. Cô phải quay về nơi cô nên sống, xa rời những thứ bẩn thỉu cùng cuộc đời đầy mưa gió máu tanh bên cạnh anh. Thế nên anh dù muốn được nhìn thấy cô đến mấy cũng sẽ để cô đi. Tô Vũ Phong thở dài một tiếng, định rút tay về thì cô lại vòng tay đến ôm lấy eo anh. Cô gái nhỏ này có tướng ngủ rất xấu, thì uống rượu chắc chắn sẽ nói mơ. Về Đông Sưởng dạy tôi bắn cung tiếp được không? Tôi thích bắn cung lắm. Tôi cũng thích bắn cả súng. Hà Vân chép chép miệng, sau cùng lại lẩm bẩm một câu: "Tôi còn thích cả anh nữa." Trái tim Tô Vũ Phong đột nhiên nhói lên một cái. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu thế nào là không nỡ rời xa một người. Bàn tay đầy vết chai do cầm súng của anh khẽ vuốt tóc cô. "Sau này sẽ không thích tôi nữa."
"Tại sao vậy?"
Anh không trả lời, chỉ nói: "Ngủ đi." Hà Vân ngoan ngoãn nghe lời anh, im lặng chìm vào giấc ngủ. Tô Vũ Phong không ngủ mà chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô rất lâu, rất lâu. Sau cùng, anh khẽ đặt xuống trán cô một nụ hôn rất nhẹ. "Vì sau này, chúng ta sẽ không gặp lại." Hà Vân bị động nên khẽ cửa quậy. Tô Vũ Phong không nhịn được, hít sâu một hơi rồi rời nụ hôn xuống môi cô, bị những tiếng khiến người nghe dễ liên tưởng xa xôi đó. Nhưng anh không hề hôn sâu mà chỉ chạm vào môi Hà Vân. Tô Vũ Phong sợ mình không thể kiềm chế nên chỉ hôn như vậy vài giây rồi buông ra. Cùng lúc này, bên ngoài chậm chạp vang lên tiếng gõ cửa. Tô Vũ Phong lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi mở cửa. Minh Trạch vừa thấy anh đã khẽ nói: "Đại ca, thuyền nhỏ đưa cô ấy đi, đã chuẩn bị xong rồi." Khi Hà Vân tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ rồi. Cô theo phản xạ của tay sang bên cạnh, nhưng không hề có thấy hơi ấm mà chỉ thấy một lớp chăn đệm lạnh lẽo. Hơn nữa, còn không có mùi của Tô Vũ Phong. Không có mùi của Tô Vũ Phong. Hà Vân phát hiện ra điều gì đó không đúng, liền lập tức bật dậy. Nhưng xung quanh không phải là căn phòng hiện đại trên tàu chiến của Tô Vũ Phong, mà là một không gian phòng được ghép bằng những tấm ván gỗ, sơ sài đến mức có thể nghe được tiếng động động cơ ầm ầm ở phía sau, thậm chí còn ngửi thấy được cả mùi tanh nồng của cả biển. Đây rốt cuộc là nơi nào? Là cô đang mơ hay đã bị bắt cóc đến nơi nào? Hà Vân tự véo tay mình thấy đau, biết mình không mơ nên hốt hoảng bật dậy. Cô vội vàng bỏ xuống khỏi chiếc giường cũ kỹ rồi mở cửa chạy ra ngoài. Thấy không gian hoàn toàn xa lạ, chạy hết một hành lang ngắn ra đến boong tàu thì gặp mấy người đàn ông đang đánh cá. Hà Vân tóm bừa một người cuống quýt hỏi: "Đây là đâu? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" Người đàn ông kia không hiểu tiếng Việt Nam nên ngơ ngác nhìn cô. Hà Vân thấy anh ta không trả lời thì lại càng sốt ruột, cứ liên tục hỏi đây là đâu. May sao, ngay sau đó có một người đàn ông lớn tuổi từ mũi tàu chạy lại, dùng tiếng Ben Tu nói chuyện với cô: "Đây là tàu đánh cá của chúng tôi." Hà Vân lúc này mới nhận ra mình vừa rồi có hơi thất thố, đành buông người kia ra rồi quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh. "Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đang đi trên tàu người khác. Tại sao tôi lại ở đây?"
"Cô gái, có người đưa cho tôi một số tiền, bảo tôi chở cô về cảng Ben Tu."
Ông ta phủi phủi đôi bàn tay ướt nhẹp và tanh nồng mùi cá của mình, nhìn sắc mặt đã tái mét của Hà Vân rồi thở dài: "Còn cách 4 hải lý nữa sẽ về đến đất liền. Chúng tôi đang thu mẻ lưới cuối cùng rồi. Cô gái, chịu khó chờ thêm khoảng hơn một tiếng nữa nhé."
"Ai là người đưa tiền cho các ông? Tại sao bọn họ lại đưa tiền cho các ông?"
Hà Vân không quan tâm đến việc trở về Ben Tu. Cô chỉ quan tâm đến việc bây giờ Tô Vũ Phong đang ở đâu.
Ông ta lắc đầu: "Tôi không biết, chúng tôi chưa từng gặp những người đó bao giờ. Trông bọn họ thế nào?"
Hà Vân có cảm giác như lồng ngực mình bị một tảng đá lớn đè xuống, không thể thở nổi. "Có phải bọn họ mặc đồ đen, đi trên một con tàu rất to không?"
"Mặc đồ đen thì đúng, có mấy người mặc đồ đen, có người còn có một hình xăm hình chữ thập ở cổ. Nhưng bọn họ không đi tàu to, mà chỉ đi một con thuyền nhỏ thôi."
"Hình xăm chữ thập ở cổ, đó không phải là Minh Trạch đó sao?"
"Còn thuyền nhỏ, có lẽ là những chiếc thuyền được phóng ra từ tàu chiến khi bọn họ đến đảo Sentinel."
"Như vậy có nghĩa là Minh Trạch làm theo lệnh Tô Vũ Phong đưa cô đến những chỗ người đánh cá này."
"Nhưng tại sao vậy? Tại sao anh lại đuổi cô đi? Tại sao không thông báo trước với cô một tiếng?"
"Tô Vũ Phong, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?"
Hà Vân không thể tin được, mới đêm qua còn vui vẻ uống rượu với bọn họ. Vậy mà sáng hôm nay tỉnh dậy đã bị người ta tuyệt tình đẩy đến một con thuyền khác. Trong lòng cô ngập tràn bàng hoàng và đau đớn. Cảm giác bị bỏ lại này quá bất ngờ, hệt như lúc cha mẹ từ biệt cô, khiến Hà Vân không nhịn được, mấy giọt nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má.
"Ông có biết bọn họ đi hướng nào không? Hoặc là bọn họ có nói sẽ đi đâu không?"
"Không có, bọn họ không nói gì hết."
"Vậy ông có biết Đông Sưởng ở đâu không?"
Trước kia cô bị đánh ngất rồi đem đến Đông Xưởng, cũng chẳng biết làm sao để có thể quay lại đó. Mà người đàn ông kia cũng lắc đầu, tỏ vẻ không biết Đông Xưởng là nơi nào. Ông ta thấy cô khóc thì động lòng thương xót, lên tiếng an ủi Hà Vân. Cô gái, tôi thấy mấy người đó có vẻ không phải là người tốt, được họ thả đi biết đâu lại là một điều may mắn cho cô.
Không,
Hà Vân kiên quyết lắc đầu, bọn họ đều là người tốt, bọn họ không bắt cóc tôi. Nếu tốt, tại sao lại đưa cô sang tàu của tôi khi cô đang hôn mê chứ? Hơn nữa, họ đưa cô đến đây thì quay người đi luôn, không nhìn lại một lần, cũng chẳng dặn dò chúng tôi điều gì ngoài việc đưa cô quay trở về cảng Bentu. Cô xem, tàu đánh cá trên biển toàn là đàn ông, lỡ như gặp người xấu thì phải làm thế nào? Bọn họ rõ ràng không quan tâm đến an nguy của cô nên mới vứt cô cho người lạ. Cô gái, may là tàu của chúng tôi thì cô mới được bình an đến bây giờ đấy. Những lời này của ông ta rõ ràng rất có lý, nhưng cũng như từng chiếc gai nhọn đâm vào tim Hà Vân. Xã hội đen nói tuyệt tình là tuyệt tình, nói buông tay là buông tay, không một lời từ biệt cũng chẳng quay đầu lại lấy một lần. Lúc trước cô đã van xin Tô Vũ Phong thả mình đi, nhưng bây giờ khi anh thật sự trả cho cô tự do, cô lại thấy không cam lòng. Cô không nỡ xa rời Tô Vũ Phong cùng mọi người ở Đông Xưởng theo một cách đau lòng như thế này. Hà Vân lấy tay quệt nước mắt, hít sâu vào một hơi rồi run run nói, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông. Cô gái, đừng buồn nữa, chút nữa tàu sẽ cập cảng, cô sẽ được quay về với gia đình của cô.
Vâng,
nếu mệt thì cứ vào bên trong nghỉ ngơi đi, khi về đến tôi sẽ gọi cô. Yên tâm đi, tàu của chúng tôi đánh cá trên biển nhiều năm nay, chưa từng làm điều gì sai trái, nên thần biển mới phù hộ cho bình an, cô không cần sợ chúng tôi.
Vâng, cảm ơn mọi người.
Hà Vân gật đầu một cái, sau đó liêu siêu đi vào trong khoang tàu, nhưng không ngủ tiếp mà chỉ ngồi co ro trên giường, nhìn mặt sóng biển mênh mông qua cửa sổ bên ngoài. Không phải căn phòng chống say sóng của Tô Vũ Phong, thế nên nhìn một lúc lại thấy nôn thốc nôn tháo. Hà Vân nôn xong, chỉ có một mình tủi thân trào nước mắt. Không có ai bên cô, không có cả Minh Trạch hay Lải Nhải, không có Long hay cười tủm tỉm, thậm chí cũng chẳng có cả A Mẫn đáng ghét kia, chỉ có một mình cô thôi. Hơn một tiếng sau, cuối cùng con tàu đánh cá cũng trở về đất liền. Mấy người thanh niên thả neo, rồi mang những mẻ cá đầy áp xuống bến cảng. Chỉ có người đàn ông kia là dẫn Hà Vân đi đến một con đường nhỏ nối từ bến cảng ra đến đường lớn. Ông ta nói, cô cứ đi men theo con đường này, đi khoảng 500 mét sẽ thấy một con đường lớn dẫn ra thị trấn Leno. Nói đến đây, ông ta lại rút mấy đồng tiền Bentu ra đưa cho Hà Vân. Số tiền này cô dùng để bắt taxi ra thị trấn nhé. Thực ra tôi tiện đường, chở cô về đất liền cũng không tính phí gì. Nhưng bọn họ cứ đưa tiền nên tôi đành phải nhận. Giờ đưa lại số tiền đó để cô bắt taxi. Hà Vân khoác ba lô trên vai, cầm lấy số tiền đó rồi gật đầu cảm ơn ông ta. Cảm ơn chú đã cho cháu đi nhờ. Chúc chú mạnh khỏe, thuận buồm xuôi gió ạ. Không có gì, cô gái, đi cẩn thận nhé. Tạm biệt chú, tạm biệt. Hà Vân mỉm cười chào ông ta, rồi lững thững đi bộ từ bến cảng ra đường lớn. Giờ này con đường nhỏ ngoài bến cảng đã rất nhộn nhịp, cũng có mấy xe hàng ngỏ ý cho cô đi nhờ, nhưng Hà Vân chỉ lắc đầu từ chối. Tâm trạng không tốt, chỉ muốn đi bộ để hít thở chút không khí của cuộc sống, cố tìm cách khiến lòng dịu xuống mà thôi. Đi hết 500 mét, cuối cùng cô cũng nhìn thấy đường lớn. Ngay bên cạnh biển chỉ dẫn có một chiếc taxi màu xanh đang đỗ sẵn ở đó. Tài xế đang đứng tựa mui xe hút thuốc, vừa thấy cô đi ra đã vội vàng ném màu đầu lọc xuống, đưa tay vẫy vẫy Hà Vân. Cô gái, đi taxi không? Từ đây về thị trấn Leno tôi lấy rẻ thôi, ngày nào tôi cũng chở khách đến đó, lấy cô 20 kít thôi.
Ngày nào anh cũng chở khách đến đó à?
Hà Vân nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, vội vã lên tiếng. Anh có biết chỗ ở lực lượng mũ nổi xanh không?
Mũ nổi xanh à?
Có chứ, bọn họ hình như vừa mới di chuyển đến rìa thị trấn Leno đấy. Hôm qua tôi vừa chở một bệnh nhân đến chỗ bọn họ.
Vậy thì tốt quá, anh đưa tôi đến chỗ bọn họ nhé.
Được thôi, cô lên xe đi. Hà Vân nhanh chóng xách theo ba lô lên xe taxi. Sau đó chiếc xe màu xanh cũ kỹ liền khởi động, đi thẳng về thị trấn Leno. Đợi đến khi chiếc taxi đó đi khuất, người đàn ông đánh cá ban nãy đang núp sau một thân cây mới cầm điện thoại lên ấn một dãy số. Khi người ở đầu dây bên kia nhận máy, ông ta mới nói, anh Trạch,
cô gái ấy đã lên taxi rồi. Thằng Lô Đát Đi sẽ chở cô ấy về đến nơi an toàn thôi.
Thái độ cô ấy thế nào?
Lúc mới tỉnh dậy có vẻ rất hoảng sợ, cứ liên tục hỏi là ai là người đưa cô ấy đến đây.
Ông ta thở dài. Sau khi biết các anh đưa cô ấy lên tàu, cô ấy đã khóc đấy anh Trạch ạ.
Ừ, biết rồi. Minh Trạch bỗng nhiên cảm thấy buồn lây với Hà Vân. Cô ấy không nghi ngờ gì chứ?
Không ạ, không nghi ngờ gì.
Được rồi, đại ca nói vùng biển phía nam từ sau giao cho ông, chú ý quản lý cho tốt.
À, vâng vâng, cảm ơn đại ca, cảm ơn anh Trạch. Nhờ anh nói với đại ca, tôi nhất định sẽ quản lý vùng biển phía nam thật tốt.
Sau khi cúp máy, Minh Trạch mới quay sang nói với Tô Vũ Phong đang đứng ngay bên cạnh.
Đại ca, cô ấy đã an toàn đặt chân xuống bến cảng rồi, chắc ít phút nữa sẽ về đến nơi đóng quân của lực lượng mũ nổi xanh.
Vị đại ca kia chỉ bình thản ừ nhẹ một tiếng, không hỏi thêm, cũng chẳng nhắc đến Hà Vân nữa. Có điều nhìn thấy ánh mắt xa xăm vô hạn, bóng lưng đứng xuôi theo chiều gió, đầy vẻ cô độc và lẻ loi của anh, Minh Trạch không nén được một tiếng thở dài.
Đại ca, nhất định phải để cô ấy đi sao?
Cô ấy không nên thuộc về nơi này. Ngữ điệu của Tô Vũ Phong rất chậm rãi, nhưng chẳng hiểu sao lại phảng phất một vẻ u buồn.
Đi theo loại người như chúng ta, sớm gì cũng sẽ phải hối hận.
Em thấy từ sau khi đến Sentinel, cô ấy hình như rất vui vẻ.
Đại ca, biết đâu cô ấy lại thích cuộc sống bên cạnh chúng ta.
Tối hôm qua, cô ấy còn nói về Đông Sưởng sẽ dạy em phân biệt cỏ dại và loại cỏ mật dùng để pha trà, còn bảo Long dạy cô ấy bắn tên.
Cậu nghĩ công việc yêu thích của một bác sĩ là gì?
Tô Vũ Phong hỏi câu này khiến Minh Trạch có chút sững lại. Nếu là bác sĩ, công việc yêu thích hẳn phải là trị bệnh cứu người, là một công việc thanh cao, sống một cuộc đời có nhiều giá trị. Nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ sống một cuộc đời đâm đâm chém chém, sống nay chết mai, cũng chẳng biết tiếp theo sẽ phải đến Bắc Cực hay phải nhảy xuống biển. Một người như Hà Vân làm sao mà đi theo bọn họ được chứ?
Minh Trạch suy nghĩ thông, liền cảm thấy trong lòng có rất nhiều mất mát, buồn cho đại ca mình mà cũng buồn cho Hà Vân.
Anh ta đứng thẳng lưng, cúi đầu nói, đại ca, em hiểu rồi.
Nhổ neo đi, xuất phát quay về Đông Sưởng.
Vâng.
Con tàu chiến của Uy Việt đang ở cách bến cảng 5 hải lý. Khi có lệnh của anh, liền lập tức nhổ neo, đổi hướng quay về Đông Sưởng. Trong khi đó, Hà Vân được người lái taxi chở đến thị trấn Leno. Sau đó xe đi vòng vèo thêm khoảng 15 phút nữa, cũng đến một bệnh viện đã bị bom đánh sập, mất một nửa gian nhà ở phía trước. Người lái taxi nói, hôm qua tôi chở bệnh nhân đến đây, lực lượng mũ nổi xanh đóng quân bên trong.
Hà Vân ngoảnh đầu nhìn vào bên trong, thấy sau mấy dãy nhà đổ nát, có mấy gian trông có vẻ còn nguyên vẹn. Ở phía trước có mấy người mặc quân phục, đầu mũ nổi xanh đang tất bật cầm khay dụng cụ y tế đi qua lại. Hà Vân thậm chí còn nhìn thấy chỉ huy đang thăm khám cho mấy binh lính quân đội Ben Tu cách đó không xa. Nhìn thấy mọi người sau bao nhiêu ngày xa cách, Hà Vân đột nhiên cảm thấy xúc động không nói nên lời. Cô vội vội vàng vàng cảm ơn người tài xế, rồi xách ba lô bước xuống xe. Khi vào đến bên trong, mới sung sướng kêu lên một tiếng, mọi người ơi, em về rồi đây. Nghe thấy tiếng Việt Nam ở Ben Tu này, tất cả những người trong đoàn của cô đều theo phản xạ ngước lên. Trông thấy Hà Vân đứng đó, vẻ mặt ai cũng không giấu nổi sững sờ và kinh ngạc.
Vân, là bác sĩ Vân phải không?
Chị anh, em đây.
Phương Vi đang loay hoay khâu vết thương cho bệnh nhân. Khi thấy bạn thân trở về thì vội vàng vứt luôn đồ nghề lẫn bệnh nhân chạy lại.
Đúng là cậu rồi, tạ ơn trời Phật, cậu vẫn còn sống.
Phương Vi nhào đến ôm lấy cô, bật khóc như mưa.
Cậu đi đâu thế hả? Đi đâu mà đến bây giờ mới về?
Hà Vân muốn mở miệng ra nói, nhưng phát hiện ra cổ họng đã nghẹn đắng. Cuối cùng chỉ có thể ôm chặt Phương Vi vào lòng. Trải qua bao nhiêu chuyện, tưởng như đã bỏ mạng ở Ben Tu này, nhưng cuối cùng vẫn có thể trở về đây, gặp lại những đồng nghiệp cũ. Mới không gặp một tháng thôi, mà Hà Vân cứ ngỡ như đã trôi qua cả một kiếp người. Giọng cô khàn đặc, vỗ vỗ vai Phương Vi.
Nến đi, mình về rồi đây, mình về thật rồi mà. Cái đồ điên này, thế mà mình nghĩ cậu đi theo anh đẹp trai nào bỏ rơi mình rồi đấy.
Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy lại phía cô. Khi thấy Hà Vân vẫn còn lành lặn trở về, ánh mắt ai cũng không giấu nổi vui mừng.
Vân, em đã đi đâu thế? Mới đến Ben Tu chưa đầy một ngày, đã không thấy em nữa. Bọn chị cứ đi tìm em mãi. Cấp trên còn phát đi lệnh thông báo
tìm em khắp các quốc gia chiến sự.
Vâng, chuyện dài lắm, có thời gian em sẽ kể sau.
Hà Vân cố nén xúc động, nhìn quanh mọi người một vòng. Mọi người có khỏe không? Tất cả vẫn bình an cả chứ?
Khỏe, bọn chị đều khỏe cả. Ngoài em mất tích ra, tất cả đều bình an.
Hà Vân gật gật đầu, nhìn thấy chỉ Huy đi đến, liền buông Phương Vi ra, đứng thẳng lưng, dõng dạc hô to một tiếng.
Báo cáo chỉ Huy, tôi, bác sĩ Đỗ Hà Vân, thuộc Bệnh viện Dã chiến số 3, lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam, sau một thời gian bị lạc đến nơi khác, đã trở về bình an, khỏe mạnh.
Chỉ Huy lặng lẽ, quan sát cô từ đầu đến chân một lượt, thấy Hà Vân đúng là vẫn khỏe mạnh bình an mới gật đầu.
Khỏe mạnh là tốt rồi.
Chỉ Huy vẫn khỏe chứ ạ?
Vẫn khỏe, mọi người lo lắng cho bác sĩ Vân lắm đấy. Cấp trên ở Việt Nam cũng rất lo lắng cho cô. Ròng rã suốt một tháng nay không thấy tin tức, mọi người vẫn quyết tâm tìm kiếm. May mà hôm nay bác sĩ Vân đã bình an trở về.
Vâng ạ, cháu cũng rất mừng vì còn được gặp lại mọi người. Thấy tất cả mọi người đều bình an là tốt quá rồi.
May mắn là tất cả đều bình an, chỉ là chiến trường ở đây đang vào giai đoạn ác liệt nên số lượng người bị thương rất nhiều.
Mọi người ai cũng làm việc hết công suất nên ít có thời gian nghỉ ngơi thôi.
Báo cáo, đã có bác sĩ Đỗ Hà Vân về tăng cường chữa trị. Chỉ Huy yên tâm, lực lượng sẽ được gia tăng, giảm bớt áp lực cho mọi người.
Ừ, nhưng vẫn phải làm báo cáo đấy bác sĩ Vân nhé. Cấp trên chắc chắn sẽ đang ngóng chờ tin tức của cô đấy.
Bây giờ tôi đi thông báo cho cấp trên biết để mọi người yên tâm.
Vâng ạ.
Buổi chiều đến văn phòng gặp tôi, bây giờ cứ rửa mặt mũi, nghỉ ngơi đi đã.
Báo cáo, rõ.
Nói nghỉ ngơi là nghỉ ngơi vậy thôi, chứ các binh lính bị thương được đưa đến đây nhiều vô kể. Cứ hết tốp này đưa ra lại đến tốp kia đưa vào. Mọi người bận rộn như vậy, Hà Vân cũng không thể ngồi chơi. Cô cất ba lô xong là lại vội vàng đeo găng tay làm việc cùng với mọi người.
Buổi chiều, Hà Vân đến gặp chỉ Huy để báo cáo những việc mà cô đã trải qua suốt một tháng nay. Vì sợ làm ảnh hưởng đến Đông Xưởng, mà đặc biệt là Tô Vũ Phong, cho nên cô chỉ nói mình bị một tổ chức bắt cóc làm tù binh. Sau đó, họ ép cô chữa trị cho những người bị thương trong tổ chức đó. Cách đây 2 ngày, Hà Vân mới tìm được cách trốn ra. Chỉ Huy nghe xong mới nhìn cô thật lâu, ánh mắt chứa đựng sự thương xót khó che giấu. Ông ấy không xưng hô cứng nhắc như lúc huấn luyện, mà trò chuyện với cô như một người chú đang quan tâm cô cháu nhỏ của mình.
Ở trong đó, bọn họ không làm gì cháu chứ?
Hà Vân hiểu ý của chỉ Huy, mỉm cười lắc đầu.
Không ạ, bọn họ chỉ bảo cháu chữa trị thôi, không có ai động vào cháu.
Vậy là tốt rồi. Cháu có biết vị trí của tổ chức đó không? Hoặc tên chẳng hạn, cái này phải báo cáo cụ thể cho cấp trên, viết rõ từng chi tiết để cấp trên còn báo lên Liên Hợp Quốc.
Cháu không biết ạ, cháu không hiểu tiếng của họ. Họ không nói tiếng Bantu, bọn họ đều là người da đen, giống như kiểu theo đạo Hồi ạ. Lúc cần cháu làm việc gì, họ đều dùng hành động để diễn đạt.
Người da đen, đạo Hồi. Chỉ Huy cau mày ngẫm nghĩ vài giây rồi lại hỏi cô.
Bọn họ ăn mặc có giống phiến quân không?
Vâng, cháu cũng nghĩ là phiến quân, nhưng không phải phiến quân ở Bantu này.
Thế cháu trốn ra bằng cách nào?
Cháu để ý thấy bọn họ có một xe chở hàng hay đi ra ngoài. Mấy hôm trước, nhân cơ hội mấy người lính canh ở đó uống rượu say, nên cháu trốn vào xe đó. Ngồi trong thùng xe suốt cả quãng đường, nên không biết xe đi từ đâu. Lúc họ dừng lại, thì đã thấy ở thủ đô Bantu rồi.
Hà Vân đau đầu, bịa ra một câu chuyện chẳng hề có thật. May sao chỉ Huy lại tin lời cô, còn dặn dò Hà Vân về viết báo cáo chi tiết để nộp lên cấp trên. Cô không còn cách nào khác, đành phải vâng vâng dạ dạ, rồi về phòng ngồi, nhận thêm 5 trang báo cáo. Tối hôm đó, mọi người vẫn làm việc đến tận nửa đêm mới có thể đi ngủ. Ai cũng mệt rã rời, nhưng Phương Vi vẫn kéo bằng được Hà Vân kể chuyện một tháng qua cô ở đâu. Hà Vân không nỡ giấu bạn mình, nhưng lại cũng không thể nói ra những việc mình đã trải qua, nên chỉ bảo,
chuyện dài lắm, bây giờ không tiện, đợi khi nào về Việt Nam thì mình sẽ kể cho cậu nghe.
Làm gì mà thần thần bí bí thế? Tại sao cậu không kể luôn bây giờ đi? Mình đang háo hức muốn chết đây này.
Phương Vi gác chân lên đùi cô, miệng lẩm bẩm. Mọi người nói đến Bantu này mà đột nhiên mất tích như vậy, nghĩa là lành ít dữ nhiều. Cậu mất tích tròn một tuần, ai cũng bảo chắc là không còn hy vọng gì nữa rồi, nhưng mà tớ không tin.
Ừ, tớ cũng không tin là còn có thể quay về.
Cảm ơn cậu.
Phương Vi đột nhiên ôm lấy cô, giọng cô ấy khàn khàn.
Vì còn quay lại đây gặp tớ.
Hà Vân mỉm cười. Một tháng qua cô cũng rất nhớ Phương Vi, muốn quay về gặp cô ấy và gặp tất cả mọi người.
Kể cho tớ nghe xem, một tháng qua cậu đã tăm tia được anh lính nào ngon ngon chưa? Có anh cơ bụng 6 múi lọt vào mắt xanh chưa?
Ôi, mấy anh lính ở đây á thì bụng toàn 6 múi thật đấy, nhưng mà mặt mũi chán quá.
Nhắc đến trai đẹp, quả nhiên cô bạn mê trai của Hà Vân tươi tỉnh ngay tức thì.
Cậu thì sao? Đến cái chỗ khỉ ho cò gáy đó, có cưa cầm được anh da đen nào không? Tớ nói cậu nghe nhá, da đen á là khủng phết đấy, có cơ hội á thì phải thử đi cho biết mùi đời.
Chưa kiếm được anh da đen nào để thử cả, vẫn còn đang còn nguyên tem mác đây này.
Xì, đúng là vi phạm của trời.
Phương Vy bĩu môi nhìn cô, thế còn da trắng?
Thôi, da vàng cũng được.
Chẳng lẽ ở đó chỉ có mỗi da đen thôi à? Thỉnh thoảng phải lẫn lẫn một người da khác vào chứ, nếu không nhìn nó một màu chán mắt lắm.
Có một người.
Ai? Phương Vy lần đầu tiên thấy Hà Vân thú nhận chú ý đến một người, liền chồm lên tóm lấy cô lắc điên cuồng.
Anh nào mà lọt được vào mắt xanh của bạn tớ thế? Kể cho tớ nghe xem nào, có đẹp trai không? Có bụng 8 múi không?
Nếu nói không ngoa, Tô Vũ Phong chính là loại đàn ông mà chỉ cần gặp qua một lần cũng đủ khiến người ta phải điên đảo. Một người được coi là hoàn hảo như anh thực sự vượt qua rất nhiều tiêu chuẩn mà Phương Vy vừa nhắc đến. Nhưng đáng tiếc cô lại chẳng thể nào gặp lại anh nữa, cho nên Hà Vân chỉ có thể nói.
Mình hỏi cậu một câu được không?
Hả? Chuyện gì? Sao đột nhiên cậu lại nghiêm túc thế? Hà Vân mỉm cười.
Cũng chẳng có gì, chỉ là mình thắc mắc một chuyện, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời.
Cậu hỏi đi.
Thích một người nhưng không thể gặp lại người ấy nữa thì phải làm thế nào?
Tìm cách quên đi. Phương Vy nghiêm túc nhìn cô, bởi vì đã trải qua nên Phương Vy có thể thấu hiểu một phần nào đó. Phương Vy có thể cảm nhận được sự nuối tiếc trong từng câu nói của Hà Vân, cũng đồng cảm với cô vì bản thân đã từng như vậy. Không thể gặp lại nữa có hai nguyên nhân. Một là người kia đã chết, hai là họ không còn muốn nhìn thấy cậu nữa. Bất kể nguyên nhân nào thì cũng đều khiến cậu đau khổ. Nếu đã vậy thì chỉ còn cách quên đi.
Ừ, mình hiểu rồi. Được rồi, hôm nay cậu mệt rồi, ngủ đi.
Ừ, ngủ thôi.
Hà Vân chạy đi chạy lại suốt cả một ngày trời cũng rất mệt, muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon giống Phương Vy bên cạnh, nhưng chẳng hiểu sao lại thao thức nhớ một người mãi không thôi. Cảm giác được trở về với bạn bè và đồng nghiệp này rất quen thuộc với cô. Có ấm áp, có thân thương, có mừng vui, nhưng từ tận sâu trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng như thiếu một mảnh ghép nào đó. Một mảnh ghép rất lớn, có lẽ mang tên Tô Vũ Phong. Hà Vân rất muốn biết anh hiện tại đang làm gì, đã trở về đến Đông Xưởng hay chưa? Đêm hôm nay anh ở bên ai? Có một khoảnh khắc nào đó nghĩ về cô không? Có muốn gặp lại cô không? Cô hiểu lý do anh trả tự do cho mình, nhưng không thể giải thích được tại sao anh lại chọn phương thức tàn nhẫn như vậy. Không cho cô thời gian chuẩn bị, không cho cô nói lời tạm biệt, thậm chí cũng chẳng được nhìn anh thêm một lần. Thành ra đến bây giờ cô vẫn không tài nào chấp nhận được mình đã thực sự rời xa anh. Tô Vũ Phong, chúng ta có thể gặp lại nữa không? Khi Tô Vũ Phong quay về đến Đông Xưởng, người đầu tiên anh gặp không phải là chú ba mà lại là Lâm Cảnh Kỳ. Hắn đang nhàn nhã uống trà chờ Tô Vũ Phong ở gian nhà chính. Vừa thấy anh bước vào liền nở một nụ cười tươi.
Anh cả, về rồi đấy à?
Tô Vũ Phong không vội trả lời mà chỉ nhìn quanh một lượt, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi Lâm Cảnh Kỳ cũng phải chột dạ. Hắn rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với Tô Vũ Phong đều có cảm giác rất áp lực. Lâm Cảnh Kỳ không nói gì, chỉ chậm rãi nâng cốc trà lên uống. Lát sau hắn mới thấy Tô Vũ Phong gật đầu.
Hôm nay có tâm trạng gì tốt mà cậu lại uống trà ở đây?
Cũng không hẳn là có tâm trạng tốt. Lâm Cảnh Kỳ đưa tay làm động tác mời Tô Vũ Phong.
Tôi đến đây chờ anh cả thôi, đi một chuyến dài trở về chắc vất vả rồi. Anh cả, ngồi xuống uống chén trà đã.
Tô Vũ Phong đi lại gần bàn trà, ngồi xuống đối diện với Lâm Cảnh Kỳ. Bọn Minh Trạch cũng không rời đại ca nửa bước, mặt lạnh như tiền đứng ngay sau lưng anh. Lâm Cảnh Kỳ liếc bộ dạng ung dung của Tô Vũ Phong, tự tay rót ra một ly trà đưa đến.
Anh cả, chuyến đi Sentinel này thế nào? Có thu được kết quả gì không?
Những việc này thông thường tôi sẽ báo cáo với chú bà.
Tô Vũ Phong thản nhiên ngồi tựa vào ghế, thần sắc không biểu cảm nhìn Lâm Cảnh Kỳ.
Mấy ngày tôi đến Sentinel, ở Đông Xưởng đã xảy ra chuyện gì?
Không hổ danh là Tô Vũ Phong, nhãn quan sắc bén hơn hẳn người thường.
Anh không hỏi chú ba đang ở đâu mà trực tiếp khẳng định Đông Xưởng xảy ra chuyện. Lâm Cảnh Kỳ có đôi chút mất bình tĩnh, tách trà trong tay bỗng run lên. Hắn cố nhìn lại cảm giác hoảng hốt trong lòng, chấn định lại tinh thần rồi mới ngẩng lên, giả vờ cảnh giác nhìn quanh một lượt. Nếu anh cả đã đoán ra thì tôi cũng không cần vòng vo nữa. Có điều chuyện này không thể để người biết. Hãy bảo đàn em của anh ra ngoài trước đi. Nếu đã vậy, ở đây cũng chỉ cần mình cậu và tôi là đủ. Được. Lâm Cảnh Kỳ hiểu ý của Tô Vũ Phong, lập tức nhìn về phía đám lính canh, quát to. Nghe anh Phong nói gì chưa? Mau ra ngoài. Đám người của hắn lập tức tuân lệnh, rồi lui ra khỏi gian nhà chính. Sau khi Cảnh Kỳ rút hết, Minh Trạch cũng cúi đầu nói với Tô Vũ Phong. Đại ca, bọn em đợi anh ở bên ngoài. Tô Vũ Phong khẽ gật đầu. Đi đi. Gian nhà chính vừa rồi vẫn còn dày đặc đàn em của cả Cảnh Kỳ lẫn Uy Việt. Chỉ trong vòng 3 phút đều đã ngay lập tức rút hết. Khi còn lại mỗi hai người, Tô Vũ Phong mới nhàn nhạt lên tiếng. Nói đi, chú ba có chuyện gì? Lâm Cảnh Kỳ đặt tách trà nóng trên tay xuống bàn thở dài. Không phải tôi không muốn thông báo cho anh, mà là chú ba không muốn làm ảnh hưởng đến chuyến đi Sentinel của anh nên mới không thông báo. Mấy hôm trước chú ba vào rừng đi săn, bị rắn độc cắn nên trúng rất nặng. Tôi đã đưa những bác sĩ tốt nhất đến chữa trị, nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Bây giờ chú ba tạm thời nằm liệt một chỗ, nhận thức rất kém, cũng không thể nói chuyện được với ai. Tôi lo tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ có kẻ thù nhân cơ hội này tìm đến Đông Xưởng, nên tạm thời không công bố ra ngoài việc này. Nghe xong chuyện này, vẻ mặt Tô Vũ Phong không hề biến sắc, cũng không có biểu hiện gì, khiến Lâm Cảnh Kỳ không rõ trong lòng anh rút cuộc đang suy đoán cái gì. Mãi một lát sau, Tô Vũ Phong mới nói, cho nên cậu đổi hết lính canh ở bên ngoài gian nhà chính. Đó đều là những tay chân thân cận của tôi, bọn họ đáng tin hơn những người cũ. Lâm Cảnh Kỳ tỏ ra bình thản đáp, tôi chỉ nghĩ cho chú ba và Đông Xưởng thôi. Bây giờ chú ba đang ở đâu? Ở phòng nghỉ bên trong. Đưa tôi đi gặp ông ấy. Lâm Cảnh Kỳ đoán được Tô Vũ Phong nhất định sẽ đòi gặp chú ba, nên không tỏ ra ngạc nhiên, lập tức đứng dậy dẫn Tô Vũ Phong đi vào gian phòng nghỉ ở bên trong. Lúc này đại ca lớn của Đông Xưởng đang nằm bẹp trên giường, sắc mặt rất tệ, môi cũng đã chuyển sang màu thâm đen. Ông ta vừa nhìn thấy Tô Vũ Phong bước vào thì ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng chú ba không thể nói gì mà chỉ ú ớ mấy câu gì đó rồi đột nhiên ho sặc sụa. Tô Vũ Phong lập tức tiến lại gần. Chú ba, cháu đã về rồi đây. Chú ba yếu đến mức không thể gật đầu hay lắc đầu, chỉ liên tục ho rồi phun ra cả một ngụm máu lớn. Tô Vũ Phong đỡ ông ta, lại phát hiện ra các cơ bắp trên người chú ba đã cứng đờ. Với tình hình hiện tại, không cần kiểm tra cũng biết ông ta trúng độc rất nặng. Chú ba, cảm thấy thế nào rồi? Chú ba há hốc miệng như muốn nói gì đó, nhưng lưỡi ông ta cứng ngắc, không thể thốt ra được lời nào. Lâm Cảnh Kỳ thấy vậy liền lên tiếng. Chú ba không nói chuyện được nữa, anh có gọi thì chú ba cũng không thể trả lời được đâu. Hắn chậm rãi bước lại giường, đặt tay chú ba vào trong chăn. Trước khi chú ba yếu như bây giờ, ông ấy đã nói giao toàn bộ mọi việc ở Đông Xưởng cho tôi. Anh cả, chú ba còn nói khi nào anh mang chiếc đĩa đồng trở về thì hãy giao lại nó cho tôi. Tô Vũ Phong đột nhiên cau mày, ánh mắt anh liếc về phía sau tấm rèm sau giường ngủ của chú ba vài giây, sau đó mới lạnh nhạt đáp. Cậu đang nói đến chiếc đĩa đồng nào? Chú ba đã nói cho tôi biết hết rồi. Anh cả, không cần phải đề phòng tôi. Lâm Cảnh Kỳ nhếch môi cười nhạt. Chuyện chiếc đĩa đồng lúc đầu chỉ có anh và chú ba biết. Tất cả mọi người ở Đông Xưởng, bao gồm cả tôi, đều nghĩ anh đến Sentinel là để lấy viên kim cương màu hồng. Nếu không phải chú ba giao lại quyền quyết định cho tôi, làm sao tôi biết được chuyện chiếc đĩa đồng chứ? Ngoài chiếc đĩa đồng ra, chú ba nói gì với cậu? Chú ba nói bản đồ Atlantic ở trong chiếc đĩa đồng đó. Còn đến Atlantic làm gì, chắc anh cũng biết rồi. Composite sợi thủy tinh bền vững dùng để chế tạo tên lửa. Chế tạo được tên lửa, chúng ta mới có thể trở thành bang phái có thực lực quân sự mạnh nhất khu vực châu Á này. Tô Vũ Phong gật đầu, vẻ mặt rõ ràng không hề nghi ngờ gì Lâm Cảnh Kỳ. Tuy nhiên chỉ một giây sau, hắn liền phát hiện ra có một luồng gió sượt qua người mình. Lâm Cảnh Kỳ ngay lập tức rút súng, nhưng còn chưa kịp nâng lên thì đã thấy một vệt lạnh lẽo tì vào thái dương. Giọng Tô Vũ Phong
mang vẻ uy hiếp rất rõ ràng. Lâm Cảnh Kỳ, mày đã làm gì chú ba?
Làm gì? Lâm Cảnh Kỳ không dám nhúc nhích. Hắn liếc nhìn họng súng của Tô Vũ Phong, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Anh cả, tôi phải hỏi anh định làm gì mới đúng.
Đừng nói là anh muốn giết tôi để lên nắm quyền Đông Sưởng.
Tao chưa đến nỗi như mày, hãm hại cả người thân để giành quyền điều hành Đông Sưởng.
Anh cả, tôi thấy anh hình như quá đa nghi rồi.
Lâm Cảnh Kỳ hít sâu vào một hơi. Hiện tại, ở trong gian nhà chính này đều có người của hắn mai phục. Xét về tương quan lực lượng, một mình Tô Vũ Phong sẽ chẳng làm gì nổi hắn. Hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trả lời rành rọt. Tôi chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của chú ba, phát triển Đông Sưởng.
Là một người cháu bình thường, lẽ ra việc mày nên làm là đưa chú ba đến bệnh viện tốt nhất để chữa trị, không phải ngồi đây để đòi tao giao ra chiếc đĩa đồng.
Anh tưởng tôi không muốn sao? Lâm Cảnh Kỳ nghiến răng gào lên. Độc của chú ba là độc rắn lục hoa cân, không thể cứu chữa, chỉ có thể duy trì sinh mạng thế này thôi.
Tô Vũ Phong, tôi đã cố gắng hết sức để cứu chú ba rồi.
Nếu không tin thì cứ bảo cô bác sĩ của anh đến khám thử là biết. Ông ấy là chú ruột của tôi. Còn anh cũng chỉ là một kẻ được nhặt về thôi. Anh tưởng anh muốn cứu ông ấy hơn tôi sao?
Hắn vừa nói dứt lời thì cửa ngoài lập tức bị đạp ra. Bọn Minh Trạch nghe thấy động tĩnh bên trong liền mang súng ống xông vào. Chỉ trong vòng 20 giây, gian phòng ngủ của đại ca Đông Sưởng đã chật cứng những bóng áo đen của Uy Việt. Long cầm chắc súng máy trong tay gọi một tiếng: "Đại ca."
Tô Vũ Phong liếc anh ta, tỏ ý không được hành động bừa bãi.
Long biết ý, liền gật đầu rồi lùi về phía sau một bước. Tất cả không hề tiến lên mà chỉ bao vây Lâm Cảnh Kỳ ở vòng ngoài. Tô Vũ Phong nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Kỳ một lượt, thấy vẻ mặt hắn hiện rõ sự chật vật. Ánh mắt cũng phảng phất sự cắn rứt và bất lực, giống như chính bản thân hắn cũng không muốn sự việc này diễn ra.
Lâm Cảnh Kỳ rõ ràng không đáng tin, nhưng hắn là cháu ruột của chú ba, được một tay chú nuôi dạy từ nhỏ. Hắn chắc hẳn sẽ không có gan giết ông ta. Có điều, đối với một kẻ sốc nổi và nông cạn như Lâm Cảnh Kỳ, bị sắt mũi cũng chẳng phải điều gì kỳ lạ.
Tô Vũ Phong im lặng vài giây rồi chậm chạp hạ súng xuống.
Tốt nhất là hãy tìm cách duy trì sinh mạng cho ông ấy. Nếu không, đừng trách tại sao Đông Sưởng lại có ngày nhuộm cỏ bằng máu.
Lâm Cảnh Kỳ chưa bao giờ thấy ánh mắt Tô Vũ Phong đáng sợ như vậy. Hắn biết người này chưa từng giỡn chơi bao giờ. Một khi Tô Vũ Phong dám nói nhuộm cỏ ở Đông Sưởng bằng máu, chắc chắn mạng của hắn không dễ gì mà giữ được.
Sắc mặt Lâm Cảnh Kỳ cứng ngắc, hắn nghiến răng im lặng hồi lâu, mãi đến khi Tô Vũ Phong chuẩn bị ra khỏi cửa mới lên tiếng.
Khoan đã, bây giờ tôi là người nắm quyền Đông Sưởng. Anh cả, nếu không muốn biến thành kẻ làm phản thì đưa chiếc đĩa đồng cho tôi.
Làm phản? Tô Vũ Phong cười nhạt, ngữ điệu mang theo một vẻ chế giễu khó che giấu.
Đợi đến khi xác định được chú ba thực sự giao Đông Sưởng cho cậu, tôi sẽ giao nó. Còn bây giờ cứ giữ mạng ông ấy trước rồi tính.
Sau khi Tô Vũ Phong đi khỏi gian nhà chính, bọn Minh Trạch cũng lạnh lùng liếc Lâm Cảnh Kỳ một cái rồi lập tức thu súng lại, xoay người bước theo sau.
Lúc người của Uy Việt đã không còn ở đó nữa, một gã đàn ông xa lạ mới bước ra khỏi tấm rèm sau giường ngủ của chú ba. Hắn nhìn ra cửa vài giây rồi mới nói với Lâm Cảnh Kỳ:
"Thế nào, sợ hắn?"
Thế lực và cả thực lực của Tô Vũ Phong không phải tầm thường đâu.
Lâm Cảnh Kỳ nghiến răng nhìn người đàn ông kia:
"Ông thấy đấy, ban nãy người của chúng ta đã chắn ở bên ngoài, nhưng chỉ cần trong này có một tiếng động nhỏ, cả lũ Uy Việt đã có thể xông vào.
Eric, không phải thiên hạ hội chưa từng chứng kiến Tô Vũ Phong lấy chiếc đĩa đồng đó thế nào. Nếu có thể tự mình xử lý được hắn, chắc hẳn ông cũng chẳng phải tìm đến tôi."
Eric nghe vậy bỗng nhiên phá lên cười. Hắn biết xử lý Tô Vũ Phong không dễ, cho nên mới nhân cơ hội anh đi Sentinel để cấu kết với Lâm Cảnh Kỳ hãm hại chú ba. Một mặt vừa hủy hoại Đông Sưởng, một mặt muốn mượn thêm một cánh tay của Lâm Cảnh Kỳ để tiêu diệt Tô Vũ Phong, nhằm tránh hậu họa về sau.
Nhưng quả thực, đúng như Lâm Cảnh Kỳ nói, thế lực và thực lực của Tô Vũ Phong không phải dạng tầm thường, không dễ gì tiêu diệt.
Eric nói, hắn có thể đề phòng thiên hạ hội,
Nhưng hắn không đề phòng cậu. Hắn đề phòng tất cả mọi người, bao gồm cả chú ba. Nói đến đây, Lâm Cảnh Kỳ lại thở dài một tiếng. Thấy chú ba đang thoi thóp trên giường, hắn vô cùng ân hận. Nhưng ân hận bây giờ chẳng còn tác dụng gì nữa. Hắn nôn nóng muốn có được Đông Sưởng và đánh bại được Tô Vũ Phong, nên đã chấp nhận phản bội chú ba, cầu kết với Thiên Hạ Hội. Eric, cho chú ba uống thuốc giải đi. Cứ như thế này, ông ấy sẽ không trụ nổi. Ông ta chết, cậu càng sớm lên nắm quyền Đông Sưởng chứ sao. Khi lấy được chiếc đĩa đồng kia từ Tô Vũ Phong rồi, có thể tìm đến Atlantic, lấy composite sợi thủy tinh bền vững, chế tạo ra tên lửa. Đông Sưởng và Thiên Hạ Hội sẽ trở thành bá chủ giới vũ khí thế giới. Ông ấy là chú của tôi. Hơn nữa bà nãy ông cũng nghe nói rồi, Tô Vũ Phong chắc chắn sẽ không để yên nếu chú bà chết như vậy. Eric nghe đến đây liền bật cười. Được, được, cho uống thuốc giải thì uống thuốc giải. Dù sao bây giờ cậu vẫn còn sợ anh cả của cậu lắm. Sau khi Tô Vũ Phong quay về đến những gian nhà gỗ của Uy Việt, vừa vào đến nơi, Minh Trạch đã ngay lập tức nói: Đại ca, chắc chắn tên khốn Lâm Cảnh Kỳ nhân lúc chúng ta đến Sentinel đã phản bội Đông Sưởng rồi. Long cũng lên tiếng: Bản nãy em có đi một vòng, thấy tất cả binh lính canh gác trong ngoài Đông Sưởng đều đã thay mới toàn bộ. Đại ca, một mình Lâm Cảnh Kỳ chắc chắn không có gan lớn đến thế đâu. Ở trong gian nhà chính có người của Thiên Hạ Hội. Tổ Vũ Phong bình thản đáp: Lâm Cảnh Kỳ đã bị chúng đứng đằng sau giật dây. Minh Trạch nghe xong thì bực tức đấm xuống bàn rầm một tiếng: Khốn kiếp, em biết ngay mà. Đại ca, người của Thiên Hạ Hội đã trà trộn vào Đông Sưởng, Lâm Cảnh Kỳ cấu kết với bọn chúng, chú ba lại đang nằm liệt giường như thế, chúng ta quay về đây chẳng khác gì tự đâm đầu vào hang ổ của chúng. Ở khu vực châu Âu và châu Mỹ, Thiên Hạ Hội và Đông Sưởng là hai tổ chức xã hội đen lớn nhất, chuyên kinh doanh vũ khí, đạn dược và kim cương. Hiện tại chú ba đã bị Thiên Hạ Hội khống chế, Lâm Cảnh Kỳ lại vô dụng, rút cuộc chỉ còn một mình Tô Vũ Phong đứng trên một chiến tuyến. Trước mắt anh phải đối đầu với cả ba thế lực, người của Thiên Hạ Hội, người của Lâm Cảnh Kỳ và thậm chí là cả người của chú ba. Uy Việt dù có đàn em tài giỏi đến mấy thì cũng không thể đối chọi lại với số đông như vậy mà không có thương vong được. Tô Vũ Phong không muốn hy sinh anh em mình vô ích, cho nên dù biết Thiên Hạ Hội đã trà trộn vào Đông Sưởng vẫn phải nín nhịn. Tạm thời bọn chúng vẫn chưa dám làm gì chúng ta. Một khi chưa xác định được chiếc đĩa đồng ở đâu, bọn chúng sẽ không ra tay. Đại ca, vậy còn chúng ta? Bây giờ chúng ta bị bao vây bởi cả Thiên Hạ Hội và Lâm Cảnh Kỳ. Bàn nãy khi chúng ta quay lại đây, người của bọn chúng vẫn theo dõi chúng ta từng bước. Như vậy không khác gì giam lỏng chúng ta. Trước mắt, tăng cường canh gác, không để cho bọn chúng lọt vào đây. Tô Vũ Phong quay sang nhìn Minh Trạch. Người ở bến cảng đã bị đổi, nhưng chắc chắn vũ khí vẫn chưa di chuyển ra khỏi căn cứ. Vài ngày nữa, cậu ra ngoài một chuyến. Rõ, đại ca. Sau ngày hôm đó, tạm thời bên cạnh Kỳ và Uy Việt đều án binh bất động. Không bên nào ra tay trước, chỉ im lặng cùng chung sống ở Đông Sưởng như chưa từng có chuyện gì. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Cả Lâm Cảnh Kỳ và cả Tô Vũ Phong đều đang âm thầm tính toán từng bước để phá vỡ cục diện giả dối đó. Lâm Cảnh Kỳ không dám ra tay trước bởi vì Tô Vũ Phong đang giữ trong tay chiếc đĩa đồng. Hắn biết rõ một khi Tô Vũ Phong nhất định không giao ra thì hắn có giết chết anh cũng vô dụng. Hơn nữa, việc giao đấu thua anh nhiều lần đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Lâm Cảnh Kỳ dù có Thiên Hạ Hội chống lưng nhưng vẫn chưa hạ đủ quyết tâm để đánh một trận sòng phẳng với Tô Vũ Phong. Còn bên Uy Việt, Tô Vũ Phong cũng chuẩn bị đường đi nước bước cụ thể trước khi ngả bài với Lâm Cảnh Kỳ. Anh tạm thời không hề rời khỏi Đông Sưởng mà ngày ngày vẫn giả vờ như ở Uy Việt luyện súng. Bọn Long và Minh Trạch cũng chỉ quanh quẩn bên anh. Chỉ duy nhất A Mẫn đang phải chịu phạt ở dưới hầm nên không hề xuất hiện. Hai bên cứ duy trì cục diện không tiến không lùi như vậy trong vòng một tháng, cho đến tận khi Lâm Cảnh Kỳ đã gần như đạt đến cảnh giới nhẫn nhịn cuối cùng thì Tô Vũ Phong cũng đã sắp xếp ổn thỏa xong xuôi. Đêm trước ngày quan trọng, Tô Vũ Phong không ngủ được nên lặng lẽ ngồi ở trên mái nhà nhìn bầu trời đêm. Minh Trạch đi ngang qua
thấy vậy mới trèo lên một cành cây rồi nhảy lên mái nhà, đi lại gần anh.
Đại ca, trăng hôm nay đẹp nhỉ?
Không tệ. Tô Vũ Phong thở ơ nhận xét. Chẳng biết sau này còn có thể ngắm trăng ở Đông Xưởng nữa không? Mình Trạch ở đây 6 năm, mặc dù không thích những người ở Đông Xưởng lắm, nhưng với một kẻ tứ cố vô thân như anh ta, nơi này đã từng là nhà. Mà có lẽ Tô Vũ Phong cũng vậy. Anh đã ở đây 10 năm, chắc hẳn sẽ tiếc nuối nhiều hơn anh ta. Anh có muốn uống rượu không? Tô Vũ Phong gật đầu. Cũng được. Mình Trạch rút ra một chai rượu nhỏ từ trong túi, mở nắp ra rồi đưa cho đại ca mình uống trước. Tô Vũ Phong uống xong một ngụm lại đưa trả cho anh ta. Minh Trạch sảng khoái uống một hơi. Rượu ngâm từ củ của cỏ mật cũng ngon. Đại ca, bây giờ em mới biết mấy cây cỏ vớ vẩn ở sau nhà có thể pha trà, còn có thể ngâm thành rượu uống. Bác sĩ Vân đúng là... Nói đến đây, Minh Trạch mới nhận ra mình lỡ lời, đành lập tức ngậm miệng rồi ngẩng lên nhìn Tô Vũ Phong. Bóng lưng hiện tại như lẫn trong bầu trời đêm, an tĩnh, lạnh lùng, nhưng phảng phất một chút gì đó rất đơn độc. Minh Trạch biết thời gian này anh thường xuyên mất ngủ, một phần vì chuẩn bị kế hoạch đối phó với Lâm Cảnh Kỳ, một phần có lẽ vì Hà Vân. Dường như bác sĩ ấy đã khắc một hình bóng rất sâu trong lòng Tô Vũ Phong, cho nên mới có thể khiến đại ca của anh ta khi nghe đến tên cô lại phảng phất vẻ u buồn đến thế. Minh Trạch thở dài một tiếng, chìa chai rượu ra cho Tô Vũ Phong. Anh nhận lấy, uống một hơi thật dài, rồi đưa tay lên lau đi vệt rượu vương trên môi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?
Đã xong rồi, đại ca. Bên Cảnh Kỳ có lẽ cũng đã đánh hơi được động tĩnh của chúng ta. Lúc nãy em thấy mấy chiếc xe chở vũ khí vào trong đại bản doanh, có lẽ là vũ khí của Thiên Hạ Hội chuyển đến. Chú Ba thế nào?
Mình Trạch liếc về phía gian nhà chính của Đông Xưởng. Ở đó Long cùng mấy người đàn em đang mai phục sẵn bên ngoài, chỉ chờ có lệnh Tô Vũ Phong là lập tức hành động. Tình hình sức khỏe vẫn không khả quan cho lắm, nhưng người của chúng ta đã vào bên trong rồi. Đại ca đừng lo, lát nữa sẽ đưa được người đi thôi. Tô Vũ Phong gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên tối lại. Anh và Minh Trạch ngồi trên mái nhà, lặng lẽ quan sát từng động tĩnh rất nhỏ của Đông Xưởng. Đến 5 giờ sáng, cuối cùng cũng thấy Lâm Cảnh Kỳ dẫn theo đàn em của hắn đi tới. Đại ca, hắn đến rồi. Tô Vũ Phong gật đầu, nói với Minh Trạch, đi thôi. Hai người họ vừa đặt chân xuống đất thì Lâm Cảnh Kỳ đã đi đến ngay trước mặt. Sau lưng hắn là mấy trăm người đàn em súng ống sẵn sàng, không những có người của Cảnh Kỳ và binh lính cũ của chú Ba, mà còn có cả người của Thiên Hạ Hội. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 câu chuyện Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.